Tiên. Và nếu mà hết cái phần lời tựa thì tôi sẽ đi vào cái phần 3 và phần 4 nếu mà có thời giờ. Thưa quý vị, chữ Nam Tiên tiếng Pali hay Sanskrit gọi là Nagasena. Nagasena là một vị tỳ kheo xuất hiện ở tiền bán thế kỷ thứ 2 trước Tây Lịch, tức là khoảng 150 trước Công Nguyên. Cho đến bây giờ thì cả hai bộ phái của Mahathera và Mahayana và Theravada vẫn chưa chứng minh được rằng có cái vị tỳ kheo tên là Nam Tiên hay không. Tại vì trong lịch sử của Nam Truyền cũng như trong lịch sử của Bắc Truyền thì hầu như không có vị nào tên là Nagasena. Và vị vua tên là Milinda Panha hay là Milinda, thì vị vua thì có thật, vị vua là người Hy Lạp. Tức là quý vị biết là ngày xưa thời vua A Dục Asoka đại đế, tức là ngày xuất hiện sau Đức Phật nhập diệt khoảng 300 năm, thì đạo Phật đã được truyền sang tới Hy Lạp, tức là Âu Châu. Đạo Phật đã truyền đến bên Âu Châu thời đó, và bây giờ những cái di tích lịch sử người ta khai quật được, những cái khảo cổ học, thì thời đó thế kỷ thứ hai ở Hy Lạp đã có hàng mấy trăm cái tự viện của Phật giáo ở đó. Thế thì lý do tại sao mà một ông vua Hy Lạp mà đối thoại với một vị tỳ kheo người Ấn Độ, là vì sau triều đại của Asoka là một triều đại rất là có tín tâm đối với Phật giáo, và sau triều đại của Asoka Asoka bị băng hoại, một triều đại khác được dựng lên ở Ấn Độ, và triều đại này thì không có thiện cảm đối với Phật giáo, cho nên triều vua tiếp theo thì cũng khôi phục và là môn giáo. Thì Nam Tiên tỳ kheo là một hình ảnh tượng trưng, có nơi thì nói là đây là tay của ngài Nagayuna, tức là Long Thọ Bồ Tát. Và Long Thọ Bồ Tát thì xuất hiện vào thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch, cho nên giả thuyết này có thể là không có đúng lắm. Nhưng mà tại sao kinh Na Tiên cả Nam Truyền và Bắc Truyền đều chấp nhận? Thế thì lý do là một vị hoàng đế từ Hy Lạp mà cái địa giới mà cai trị của vua gọi là Di Lăng Đà này đó, nó trải dài từ Hy Lạp qua tới Trung Á và qua tới Tây Bắc Ấn Độ, và họ chiếm tới thành Hoa Thị luôn, tức là thuộc về tiểu bang Bihar bây giờ của xứ Ấn Độ. Cái ngày xưa nước Hy Lạp là một nước nó có cái biên cương nó dài rất là rộng, nó chiếm hết cả Trung Âu luôn, và nó qua tới Trung Á. Vì vậy cho nên vua Di Lăng Đà là một cái hình ảnh một ông vua tin tưởng đối với Phật pháp. Cho nên đây là một cái bản kinh mà bên Nam Truyền thì nếu mà dịch ra là Milinda Panha, thì chỉ Milinda dịch là Di Lăng Đà, còn Panha thì dịch là hỏi. Cái đây là nhà vua hỏi, hỏi ai, tức là hỏi vị Na Tiên tỳ kheo. Nhưng mà bên cái phần dịch của Bắc Truyền của Hán Tạng đó thì có ba bản dịch khác nhau và rất là nhiều cái cách giải thích khác nhau của các vị luận sư lúc bây giờ. Ngay cả ngài Vasubandhu, tức là ngài Thế Thân, ngài vua trước thì không có liên hệ trong cái bản kinh này, Nhưng mà hai vị liên hệ nhiều nhất là ngài Vasubandhu và ngài Nagarjuna, tức là ngài Thế Thắng và ngài Long Thọ. Thì Na Tiên Tỳ theo kinh, nếu mà nói đúng ra thì phải dịch là Milinda Bhikshu Sutra. Đây là bản dịch của Bắc Truyền, nó khác, hoàn toàn khác với bản dịch của Nam Truyền, là hỏi vua Di Lăng Đà hỏi. Thì nội dung của hai bản kinh của Nam Truyền và Bắc Truyền đều giống nhau hết, chỉ có thêm cái phần sau cuối cùng cũng như cái phần đầu, mà các bộ phái của Nam Tông như là ở Tích Lan, ở Miến Điện, họ đã cho vào trong Đại Tạng Kinh. Mà như tất cả chúng ta đều biết là kinh điển Nam Truyền cũng như là Bắc Truyền, khi Đức Phật nói là chưa có văn tự, và ngay cả khi kinh Na Tiên Tỳ Kheo này xuất hiện thì vẫn chưa có được viết thành văn. Nhà vua hỏi và ngài Na Tiên Tỳ Kheo đáp thì cũng chỉ là những cái lời nói qua đáp lại, được thuật lại sau này thôi. Từ về văn bản Pali chính thức được xuất hiện thì năm 85 trước Tây Lịch mới bắt đầu có bằng ngôn ngữ Pali. Và trước đó thì tất cả những ngôn ngữ được thuyết ra là do sự chứng đắc của Phật cũng như các vị A-la-hán dùng cái thần thông, dùng cái trí tuệ của mình để truyền đạt lại nhiều lần cho các đệ tử, người xuất gia cũng như là người đại gia. Thế đứng về phương diện lịch sử mà nói thì bây giờ những sử gia người ta vẫn còn nghi ngờ một vị Nagarjuna Bhikshu như vậy, tức là chưa chắc có một vị tỳ kheo như thế. Nhưng mà một điều đặc biệt là kinh này cả Nam Truyền lẫn Bắc Truyền đều chấp nhận. Thì chúng ta biết rằng sau thời kỳ Đức Phật nhập diệt lần thứ nhất, cái tập kinh điển từ Động Thất Diệt sau 100 ngày do ngài Mahakassapa, tức là ngài Ca Diếp đảm trách, và sau đó 100 năm, sau đó là 200 năm, và sau đó là 300 năm. Thì những cái tập kinh điển như vậy nó rất là quan trọng, và nó đánh dấu sự thay đổi giữa thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Thì kinh Na Tiên Tỳ Kheo này là một cái bản kinh đánh dấu cái sự thăng tiến của đại chúng bộ, tức là của đại thừa Phật giáo. Vì vậy cho nên khi mà bản kinh được truyền vào Trung Hoa sau thời nhà Hán thế kỷ thứ hai, thứ ba thì đã được đại chúng bộ chấp nhận một cách rất là nhiệt tình. Và song song đó thì bên thượng tọa bộ của các nước Tích Lan hay là của các nước Phật giáo Nam Tông khác như Miến Điện cũng cho vào trong tam tạng thánh điển. Nên chúng ta thấy rằng đây là một cái bản kinh rất là đặc biệt. Thế thì trong cái phần lời tựa, trong cái phần giới thiệu thì có cố hòa thượng Trí Thủ, ngài là giám đốc Phật viện Hải Đức Nha Trang. Bản kinh này do nhà học giả Cao Hữu Đính dịch và soạn vào năm 1970. Quý vị đang có cái bản trong tay đó là được giáo sư Cao Hữu Đính, là một học giả về Phật giáo, đã dịch rất là tương tác. Ông căn cứ vào trong Đại Tạng Kinh của Bắc Truyền, căn cứ theo bản tiếng Pháp và căn cứ theo cái cơ sở khoa học mà ông dịch ra cái bản kinh này. Thì bản kinh này dĩ nhiên cũng không phải là sáng nghĩa hoàn toàn ở nhiều nơi, nhưng nhà học giả có hướng đến qua cái sự tu học của mình cũng như là sự hướng dẫn của tăng Chư Tăng Phật viện Hải Đức Nha Trang vào năm 1970, năm 1971 bản kinh này đã được hình thành. Thì nói như vậy để tất cả học viên biết sơ qua về cái sự xuất xứ của cái bản kinh mà chúng ta học. Thực sự ra thì có rất là nhiều bản kinh mà ở trong cái tinh thần của Đại Thừa có, nhưng mà ở bên Nam Tông không có. Ví dụ như là kinh Vu Lan Bồ, kinh Ba La Phụ Mẫu, kinh Lương Hoàng Sám, kinh Thị Sám, thì chắc chắn những bộ kinh này thì bên Nam Tông hầu như là không có mặt. Và nhưng mà ở bên tinh thần Đại Thừa thì hầu hết thì tự chúng ta chấp nhận những cái phần kinh này rất là dễ dàng, bởi vì cái tinh thần Đại Thừa bất cứ một cái lời dạy nào cái điều vị của sư hay là của Phật nó hợp với cái lý và cái kinh thì lúc bây giờ thì chúng ta biết rằng cái nội dung của kinh đó nó không đi ra ngoài cái truyền thống của dân tộc đó, cho nên các dân tộc bên Bắc Tông chấp nhận nó một cách rất là dễ dàng, và nhiều bộ phái đã được xuất hiện ở trong những cái thời kỳ sau đó, nhất là khi Phật giáo đã được truyền qua Trung Hoa, Nhật Bản hay là ngay cả là Việt Nam của chúng ta. Thế ở đây tại sao đưa hình ảnh của một ông vua và một vị tỳ kheo? Trong luật thì Phật thường có dạy cho chư tăng cũng như chư ni rằng gặp vua hâm quan thì nên tránh đi, không có nên gần gũi họ. Thì điều này trong quá khứ cũng đã chứng minh rằng những vị quốc sư như là thiền sư Liễu Quán nói dòng pháp của ngài Minh Hoằng Tử Du đã được Chúa Nguyễn Quốc Chu mời bao nhiêu lần vào ở trong triều đình, nhưng mà thiền sư vẫn không có chịu vào. Rất là nhiều vị thiền sư đối với quê hương đất nước Việt Nam chúng ta cũng vậy, được nhà vua cũng như quan trọng dụng, nhưng mà các vị luôn luôn không muốn vào trong chốn cung cấm. Ở đây chúng ta thấy nhà vua đến gặp vị tỳ kheo này trước, rồi vị tỳ kheo này cũng thuận lòng để đi vào hoàng cung. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái sự thị hiện của Bồ Tát với cái tinh thần của Đại Thừa nhiều hơn là cái tinh thần của Nam Tông. Nếu mà thực tế tinh thần của Nam Tông thì chư tăng sống một cái đời sống rất là đơn giản, từ sáng sớm đi tất thực về thì cúng Phật, xong rồi người thiền thì tụng kinh, rồi hành trì, thì ngõ trai, thì tu học tiếp tục. Một đời sống của một cái vị tăng sĩ được gọi là một cái đời sống ẩn cư. Đời sống ẩn cư tức là một đời sống mà xa rời những cái tạp nhạc của thế gian, bởi thanh, bởi trần, bởi sắc, bởi tướng, bởi danh, bởi vọng. Cho nên cái nơi ở của chư tăng được gọi là A Lượng Nhã, tức là cái nơi mà thanh vắng, độc cư nhàn cảnh. Thường những người tu ngày xưa ở bên Ấn Độ, người ta ở trong những cái hang động nhiều hơn. Và Phật giáo được truyền qua Trung Quốc thì cũng với tinh thần đó, và Đại Hàn cũng như vậy, đa phần là ở trên núi. Bây giờ thì chư tăng thì hạ sơn hơi nhiều, nhưng mà tại vì thần lực hơi yếu cho nên bị ma vương quỷ dữ nó nhiều, cho nên nó làm cho chư tăng cũng bị ảnh hưởng theo. Nhưng thực tế thì người tu thì nên ẩn cư ở trong núi, và nhất là những nơi phồn hoa hay là những nơi mà vương quyền thì không có nên xuất hiện. Nhưng mà ngược lại bản kinh này thì chúng ta thấy cái tinh thần nhập thế của Đại Thừa rất là rõ ràng. Thì qua cái lời giới thiệu của cố hòa thượng Thích Tiến Thủ cũng như cái lời tựa của học giả Cao Hữu Đức, chúng ta thấy rằng đây là một bản kinh rất là cần thiết cho người Phật tử tại gia chúng ta có thể trao dồi và học hỏi. Tuy nhiên thấy chúng tôi nghĩ rằng cũng có những vị đã học rất là nhiều và học rất là cao về tánh thông, về thế này thế nọ. Nhưng mà nội dung của kinh này thì cũng nói về định nghĩa về niết bàn là gì, vô tướng là gì, vô ngã là gì, sắc thọ tưởng hành thức là gì. Thì căn bản của Nam Truyền cũng như là Bắc Truyền nó giao thoa nhau ở điểm này. Thì đó là cái phần lời tựa. Phần 1 thì tôi không có vào sau nữa. Phần 2 thì tôi cũng không có vào, nhưng mà tôi nói thêm một chút lịch sử có liên hệ với Phật giáo Việt Nam giữa các vua chúa và các vị thiền sư. Sau đó thì tôi sẽ đi vào cái phần thứ 3 đó. Việt Nam chúng ta sắp kỷ niệm 1000 năm của Thăng Long. Mà quân sư của vua Lý Thái Tổ là ai quý vị? Là Vạn Hạnh Thiền Sứ. Mình Phật tử phải biết chuyện đó. Lý Thái Tổ là Lý Công Uẩn chứ gì nữa. Lý Công Uẩn khi lên ngôi thì mới đặt là Lý Thái Tổ. Cái chiếu mà dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long ấy, tên nguyên tắc thì vua Lý Thái Tổ soạn, mà tên thực tế thì Vạn Hạnh Thiền Sư đã cố gắng. Và Vạn Hạnh Thiền Sư có một câu rất là quan trọng: tụ tích chấn vương kỳ. Thiền sư chỉ cần cầm tích tượng giữ vững ngôi vua và nghiệp đế, chống một cây tích tượng mà giữ vững được nghiệp đế 200 năm phải là chuyện bình thường, là Vạn Hạnh Thiền Sư. Và cuối đời của ngài thì có cái câu là thân như điện ảnh hữu hoàng vô, còn mộc trung vinh thu hữu khố, nhậm vận tình suy vô bố ý, tình suy như lộ thảo đầu khô. Ngài mình thể dịch ra tiếng Việt là thân như bóng kế chiều tà, cỏ xung tư cốc thu qua rụt rời, xá chi suy tình cuộc đời, tình suy như hạt sương rơi đầu cành. Đây cũng nói về cái tánh cũng như cái tướng của vô thường, của sanh diệt, của sự biến ảo. Mọi việc trên thế gian đều là một cái ảo ảnh hết. Tiếng Đức có câu là Alle Phänomen sind unbeständig und alle Phänomen sind unsicher. Ở đây ai hiểu tiếng Đức không? Ra tranh đối thế nó vô điện được sẽ hướng mình. Cái câu này nghĩa là sao? Mọi pháp đó là mọi vật trên thế gian đều là một cái hiện tượng không có thật tướng. Dĩ nhiên Đức Phật không có nói tiếng Đức, nhưng mà ngày nay người ta dịch những cái câu văn từ Pali hay từ Sanskrit, người ta dịch sang tiếng Đức cũng rất là sát nghĩa. Alle Phänomen sind unbeständig, là mọi cái hiện tượng trên thế gian không có thật, không có cái thật tướng của nó. Cho nên nó là thân như điện ảnh hữu hoàng vô. Thân của mình giống như là điện, như ảnh vậy. Có lúc có, rồi thì có lúc không. Vạn vật vật xung vinh thu hữu khô. Vạn vật cảnh mùa xuân đến thì hoa tươi tốt, mùa thu sang thì lá vàng, mùa đông thì cây rụi lá. Nhậm vận thịnh suy như bố ý, thịnh suy như lộ thảo đầu khô. Cái gì cũng bị quốc sư, cũng bị quân sư, cuối cùng là cả một triều đại như vậy cũng chỉ giống như là giọt sương trên đầu ngọn cỏ thôi. Cả một triều đình như thế. Và khi chúa Nguyễn Hoàng vào đằng trong để mà cai quản từ Thuận Hóa vào Quảng Nam cho tới Bình Định, thì đằng trong Phật giáo đã phát triển một cách rất là mạnh mẽ vào cuối thế kỷ thứ 17, vào khoảng năm 1695. Lúc bây giờ thì chú Nguyễn Phúc Chu cũng còn gọi là chúa Sải, ông rất là mộ đạo Phật và nhờ thiền sư Nguyên Thiều về với Phước Kiến để cung thỉnh ngài Thập Liên Thích Đại Sáng sang Việt Nam để truyền giới cho chư tăng cũng như chư ni và quý Phật tử lúc bây giờ. Thì tôi cho rằng giới đàn năm 1695 được thiết lập ở kinh đô Phú Xuân, và có 3.000 giới tử quy tâm bảo, và Chúa Nguyễn Phúc Chu đã quy y và thọ Bồ Tát giới tại gia với pháp hiệu là Thiên Tấn Đạo Nhân, là Hương Long. Thì suốt cả một cuộc đời của Chúa cũng mời thiền sư Thật Liên Đại Sáng vào trong cung để hỏi đạo, và ông có một câu cũng rất là hay, nó là như Chúa đây suốt cả cuộc đời cầm gương vàng ở nơi điện ngọc, không bằng thiền sư chống kích tượng ở thiền phòng. Đó là Chúa Nguyễn Phúc Chu đã nói ra câu đó. Còn vua Trần Thái Tông lúc bây giờ rời ngôi báo vào núi Yên Tử để tu, thì nhà vua có tuyên bố với quốc sư Trần Vũ Độ này: cảm xem ngay bạn sao nghe đôi dứt bỏ, mình là ước gì có người ta bỏ vài đôi như lần nhất là thời kỳ thất nghiệp hơi nhiều này. Nhưng mà nhà vua xem ngai vàng giống như là đôi dép bỏ, phải nói là một nhà vua đó rất là hiểu đạo. Và khi mà nhà Thanh lên chức ngôi nhà Minh năm 1640, vua Thanh Hy là một con vua mà sáng tổ của triều nhà Thanh. Suốt cả cuộc đời của ông thì ông ta tuyên bố rằng cả cuộc đời làm vua của Trẫm chưa bằng nửa chiếc y và nửa ngày của một nhà sư. Nhất nhật vi sư, nhất nhật nhà. Cuộc sống của một người xuất gia, một cuộc sống có một cái phương trời rất là cao rộng. Phù xuất gia giả, pháp túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chữ, thường báo tứ ăn, dụng báo tứ ăn, hạ tế tam thử, nhiều bất như thử, các loạn tăng vinh. Cuộc đời của một người xuất gia rất là đặc biệt. Mà ngay cả nhà vua của Trung Hoa, nhà vua của Việt Nam, bất cứ một nhà vua nào, ở đây là nhà vua Di Lăng Đàn cũng như thế thôi. Cho nên cuối cùng lại thì chúng ta thấy rằng phải nói rằng Phật pháp rất là nhiệm màu. Cũng như quý vị ở Trung Quốc trong những ngày cuối năm 08 đầu năm 09 dành hết tất cả những thời gian để về đây học hỏi nó quý thầy, cũng tìm được một cái gì đó để cho tâm thức của mình có cái nơi nương tựa, nhất là học được cái hành của người xuất gia và làm sao cho tâm hồn mình nó yên tĩnh. Bởi vì tục ngữ Trung Hoa có câu rằng người ta có, nếu người ta có tiền, người ta có thể mua một cuốn sách được, nhưng mà người ta không thể lấy tiền để mua sự hiểu biết. Phải không quý vị? Thế quý vị về đây không phải để mua quyển sách, mà mua cái sự hiểu biết. Hiểu biết đó nó thuộc về tri thức, nhưng nó không có thuộc về tri thức như bằng cấp, danh lợi ở nội cuộc sống của mình. Tri thức tức là mình hiểu mình nhiều hơn, soi rõ nội tâm của mình nhiều hơn. Còn trí thức là cái bằng cấp để cho mình có công ăn việc làm, có danh, có vọng, có địa, có vị. Chúng tôi cũng thường hay nói không biết gì, người Việt Nam mình rất là nhiều người trên thế giới ngày hôm nay có nhiều người có kiến thức rất là rộng, nhưng mà người kiếm thắng thì rất là hiếm. Chúng ta về học Phật là chúng ta muốn minh tâm và kiếm thắng, cho nên chúng ta học được giáo lý của đạo Phật, mục đích để cho tư tưởng của mình, tánh Phật của mình càng thể hiện nhiều hơn nữa. Mà vị thiền sư thì Nhật có nói là Kinonakani Hanagaaru Ichinonakani Higaaru, có nghĩa là trong cây kia luôn luôn có hoa, trong đá kia luôn luôn có lửa. Hoa này tức là tượng trưng cho cái phật tánh của mỗi một cái chúng sanh, mà nếu Phật tánh đó bị vô minh phiền não che đậy nhiều quá thì chúng ta sẽ không thấy được cái tánh giác của mình. Mà nếu cái Phật tánh đó nó là một cái bản giác thanh định mà cái độ che nó ít hơn thì cái trí của mình nó được sáng hơn. Còn nếu người nào mà cái độ che nó nhiều hơn thì nó tối thì vui hơn. Nhưng bản lai nhận một cái tánh Phật thì giữa Phật và chúng sanh giống nhau, không có tánh nhau. Thì những câu hỏi của Ngài Narayana, đáp của Ngài Narayana với Ngài Mihinda, chắc chắn chúng ta sẽ thấy rõ hơn cái điều đó, làm sao để kiếm được cái tánh này. Vâng, bây giờ thì chúng ta có thể đi vào trong cái phần bài, tức là cái đoạn thứ ba. Chúng tôi có thể đọc một đoạn và chúng tôi sẽ theo đó để giải thích cho quý vị. Cách nói chuyện của hiền giả và vương giả, hai điều kiện đối thoại. Sau hai câu hỏi khai đề danh và số, đến đây Di Lăng Đà đi thẳng vào đối tượng chính của cuộc thảo luận. Vua hỏi: Bạch Đại Đức, ta muốn hầu chuyện với Đại Đức về những điểm khó trong kinh điển và về đạo lý nói chung, chẳng hai tôn ý quan thị dõm nặng cho chăng? Tâu Đại Vương, nếu Đại Vương đứng trên tư thế của một hiền giả mà nói chuyện, hiền giả gọi là Pandita Vada, vì bằng tăng thì bằng tăng xin vui lòng đối đáp. Còn nếu Đại Vương đứng trên tư thế của một vương giả mà nói chuyện, Raja Vada, thì bằng tăng sẽ không có gì để đối đáp lại hết. Ở đây ý nói là không thể có đối thoại trong điều kiện như thế. Tại sao vậy? Tại vì một ông vua, mà ông vua là ngày xưa là quân sử, thần tử, thần bất tử bất trung. Sao nè? Phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Tức là vua bảo bày tôi chết, bày tôi không chết, bày tôi đó không trung. Bây giờ còn cái này nữa không? Hãy rồi. Còn cha biểu con chết, con không chết là con. Còn nữa không? Bây giờ con không chết mà cha mẹ chết trước ha. Ngày xưa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bây giờ con đặt đâu cha mẹ ngồi đó ha. Nhất là thế hệ của những cụ, những bác mà lớn tuổi không biết lái xe thì bị lệ thuộc vào con rất là nhiều. Thì cái tinh thần ngày xưa vua là tây hết. Tây vua thì có ai? Chủ của trời Đế Thích, vua Đế Thích có tới 1000 bà vợ. Vì vậy cho nên vua của Trung Hoa chỉ được quyền có tới 999 cung tần thôi. Cho nên quý vị đi Thiên Âm Môn á, Thiên Âm Môn Tự Cấm Thành á, thì quý vị sẽ coi được 999 phòng của những bà cô phi mỹ nữ ở ngày xưa. Vua Việt Nam mình thì nghèo hơn, nhưng có lẽ là vợ ít hơn, nhưng mà cũng ông vua bên mạng cũng có 100+ bà vợ nhá, không để. Nhưng mà vua Trung Quốc thì tới 999 vợ. Đi biết bao giờ mới tới bà vợ cuối cùng ha. Nếu một năm là 365 ngày thì phải là ngày nào cũng đi hay là phải đi mấy năm? Đi 3 năm mới tới, cho nên ngày xưa mới có cái câu chuyện là cung ngón ông Thúc. Cung ngón tức là những cung nữ oán than cho thân phận của mình bị tiếm cung vào trong triều đình, mà suốt cả cuộc đời không bao giờ có thể gặp được mặt vua. Thế thì một vị tỳ kheo Điếu Phạm gọi là Khắc Sĩ Bố Ma và Phá Ác, chữ Bí Xu có nghĩa là như vậy. Bên nào thì người đi tu thì cũng là người đi xin, mà xin cái gì? Thượng cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sanh. Bên trên thì cầu giác ngộ giải thoát, ở bên dưới thì cứu khổ muôn loài. Ý nghĩa của cái chữ khắc sĩ nó là như thế, chứ không có phải đơn thuần ra ngoài đường ngồi xin ăn. Quý vị thấy chư tăng bên Nam Tông mỗi buổi sáng người ta đi chân không, đi vào làng để khất thực, rất là hình ảnh thì rất là đẹp. Nếu quý vị nào đi đến Thái Lan, đi đến Miến Điện, đi đến Lào, người Lào rất là nghèo, người Thái cũng vậy. Nhưng mà khi mà chư tăng đến là họ cung kính, người nào có cơm thì người ta xếp bát cơm, người nào có đồ ăn gì đó thì người ta nấu cái gì thì người ta xếp bát cái đó. Và nhất là những tiền buôn của người Thái rất là mong muốn chư tăng đến. Mà 6 giờ sáng á, trước tiền buôn là đã có chư tăng đứng khắp thực rồi. Cái này là tục lệ của người Thái cho rất là mừng. Còn nếu người Việt Nam mà trước khi buôn mà có ông nào đến đi xin thì sao? Chắc là lấy chổi quát ra cho lẹ. Cho nên cái quan điểm là cái tập tục của mỗi một dân tộc nó khác nhau chứ nó không có giống nhau. Thế thì chư tăng đi về rửa chén, rồi thì vô niệm Phật tụng kinh cúng dường cái cơ mình khắc thực được, sau đó mới đem chia ra cho cả chùa. Có thể 5 người khắc thực thì cả chùa 20-30 người có thể ăn được. Nhưng mà khi lên đến tinh thần đại thừa thì không có cần phải đi khắc thực nhiều nữa, mà tự nấu, tự lo cái phần cho chư tăng cũng như sự cúng dường. Thế thì một vị tỳ kheo mà đối đáp với một ông vua thì chắc chắn phải là những quý vị đó là có trí tuệ tuyệt vời mới có thể đối đáp được. Những người bình thường mà ông vua nội ông la lên cái là quán hùng là không, ngày xưa là dễ bị chém đầu, mà không phải chém đầu một họ mà chém bao nhiêu, ba họ luôn. Việt Nam mình ai bị chém ba họ? Nguyễn Trãi, Vũ Án, Nguyễn Thị Lộ. Ai biết bài thơ này? Bài thơ gì? Cô ở nơi nào bám chiếu con? Đây đây, Thảo Hữu đứng đây đọc này nghe. Cô ở nơi nào bám chiếu con? Thầy bắt tiếp.
Nàng ở đâu bám chiếu con? Đã có chồng chưa? Được mấy
câu? 4 câu rồi, nó có 2 câu ấy. Ngươi ở nơi nào bám chiếu con? Chẳng hay
hay còn
tương sanh
được bao nhiêu tuổi? Đã có chồng chưa? Được mấy con?
Cô ta trả lời làm sao?
Em ta ở Tây Hồ bám chiếu con.
Chẳng chi
ông? Chẳng chi giết hết khỏi hay còn
tương sanh
tương sanh chặt. Nay đã
tròn
lẻ, chồng còn chưa có muốn chi con.
Cho đại hữu đến đầu nó đây. Vâng, vụ án này gọi là lễ chi viên. Vâng, thì Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ. Thì sau đó bị tu duy tam tập. Tu duy tam tập. Thì chuyện thì nó dài lắm, nhưng mà nhớ như vậy là cũng rõ lắm rồi. Thế thì nhà vua là một cái vị mà có nhiều cái xác định như vậy. Thì ở đây nếu mình là một hiền giả là một cái người cầu học. Quý vị như chúng ta đi vào chùa đó, mà lúc nào mình cũng là đại tướng, lúc nào cũng là thượng nghị sĩ, lúc nào cũng là bác sĩ, lúc nào cũng là kỹ sư, mà mang mấy cái này đi vô chùa đó, cái ngã nó bự. Người nào cứ ngã mà cũng vô thì chắc chắn là bị vô mấy cửa chùa ở Úc Châu này không có lọt. Người nào mà cứ ngã mà nó bằng con bò đó thì đi cửa bên phải bên trái cũng được. Nhưng mà tất cả chúng ta nay cứ ngã là con kiến thì chỗ nào mà bò cũng được. Vì bò chúng tới bếp thóc bảo, bò chúng tới bếp vườn quan, bò chúng tới bếp thóc hoa. Nếu chúng ta mà không dẹp cái ngã của mình, dĩ nhiên chưa, nó là diệt ngã hết được. Tại vì còn là chúng sanh thì kia chắc là đã diệt ngã hết được. Cho nên chúng ta vào chùa, mình phải làm sao cái ngã của mình mà nó càng nhỏ chừng nào thì càng tốt chừng đấy. Mình mới có cơ hội, mình thực sự là không là gì hết. Thì lúc bây giờ thì chúng ta mới có thể hiểu được thế nào là Phật Pháp. Còn nếu chúng ta đi đâu cũng mang cái ngã đi phía trước thì chắc chắn cái ngã này nó sẽ làm cho mình khổ thân thôi chứ không có gì. Tuy nhiên người ta kêu mình vào bác sĩ, ông kỹ sư thì điều đó thì tốt hơn. Tại vì cái đó là một cái địa vị trong cuộc sống xã hội. Nhưng mà trong chùa thì thực sự cái này nó không phải là cái chánh danh, nó chỉ là giả danh thôi. Tất cả mọi cái gì trong cuộc sống, ngay cả thân này còn giả, huống gì là danh, phải không? cho nên chồng còn chưa có mà hỏi gì con mà phải. Thế thì ở đây nếu mà ngài Nagarjuna, tức là ngài Na Tiên, nó trả lời rằng có ra điều kiện rằng bây giờ phải hỏi như thế nào, thì nhà vua trả lời là đứng trên tư thế của một hiền giả mà nói chuyện là thế nào. Nhà vua mới hỏi lại ngài Nagarjuna như vậy: Tâu đại vương, hiền giả trong khi nói chuyện thì vừa tự dò xét với mình, là vừa so sánh cho kẻ đối thoại một cách nhiệt thành. Trong câu chuyện dù đối phương viện dẫn những lý lẽ hoặc đúng hoặc không đúng, hoặc cao hoặc thấp, hiền giả mà không bao giờ móng tâm buồn giận bức xúc, không hề lấy việc thắng bại làm điều, và tự biết rằng trong đó ai cao trỗi hơn, ai có trí tuệ nhiều hơn. Nếu gặp phải một đối tượng quá khước dài dặn và có tài hùng biện, hiền giả cũng không vì thế mà tìm đường cản ngăn hay áp đảo bằng cách đuổi kẻ kia ra khỏi chỗ ngồi, hoặc dùng xảo thuật luận lý mở trói mở để thủ thắng cho kỳ được. Tâu đại vương, đó là cách nói chuyện của bậc hiền giả. Vậy thì một bậc hiền giả muốn hỏi thì cũng không quen cái tâu của mình. Còn nếu nói tôi là vua mà nếu mà cãi sai rồi đem lệnh nó chém đầu là cái này ai dám hỏi? Ông thầy thì theo chắc chắn là không có dám đáp mà cũng không có dám hỏi. Thì trong chuyện thiền cũng vậy, có một vị quan nọ đến gặp một thiền sư để hỏi pháp, thì thiền sư trải chiếu mời cái vị đại quan đó ra ngồi, và thiền sư làm những động tác rất là từ ái, đem nước trà ra trong, và thiền sư cứ đổ trà thật là nhiều vào trong chén, đến khi mà chén trà đã tràn đã rồi thì ông đại quan cũng mới la lên đó: Thưa ngài, trà đã đầy rồi. Thì ngài vẫn tiếp tục, vẫn trong tiếp nữa. Đến lần thứ hai, lần thứ ba, điều đó không có nghĩa là vị thiền sư kia đã quên đi cái điều của mình đang làm, vì tất cả những cái gì thiền sư làm đều mang với cái ý gọi là chánh niệm. Thì thiền sư mới trả lời rằng vâng, đúng như thế, ngài thực sự ra đến đây không phải mang cái tâm để mà muốn học đạo hiểu biết. Vì vậy cho nên những cái gì mà đã chứa chấp trong tâm của ngài thì nó cũng đầy giống như ly nước kia rồi. Bây giờ nếu có nói thêm vào thì tất cả những lời nói của tôi nó cũng giống như ly nước trà, nó đầy chảy ra ngoài. Cho nên khi quý vị vào học đạo, mình không mang một cái tâm gọi là không có kiến chấp. Đừng có nói tôi là đúng, người khác là sai, cái này là hơn, cái kia là thua, thế này thế nọ, mà không mang một cái tâm gọi là đối cảnh vô tâm. Mình nhìn cái cảnh là giàu là vua, giàu là một cái người bình thường, tất cả mọi người đều có một cái tánh Phật. Mà tánh Phật này trong Đại Thừa Thời Tín Luận cũng như trong Đại Trí Độ Luận nó rất là rõ. Cái bản lai diện mục của chúng sanh á, thì nó giống như là cái ánh sáng mặt trời lúc nào nó cũng sẵn đó. Cái này gọi là bản giác thanh tịnh của muôn vật muôn loài. Nhưng mà trong đó có một cái thị giác, tức là cái sự giác ngộ do cái sự cởi trói và vô minh. Mọi hành động của chúng ta trong quá khứ, trong hiện tại, nhận đến trong vị lai đều do vô minh làm chủ. Cho nên vô minh nó khiến cho mình ăn nhiều nên nó đau bụng. Vô minh nó khiến cho mình tham nhiều, tham tài, tham sắc, tham tình, tham danh, tham lợi. Tất cả những cái này đều do vô minh nó xử. Thực sự mình đâu có muốn, phải không? Nhưng mà ai bảo mình đánh bài? Ai bảo mình cũng chiến thắng kẻ khác? Vô minh nó sai xử. Chứ thực sự ra thì mình đâu có muốn mất tiền, mình chỉ muốn chiến thắng thôi. Mình đâu có muốn là gia can sự nghiệp của mình bị đổ vỡ. Nhưng vì cái vô minh, cái vọng niệm nó làm cho mình bị điên đảo vọng tưởng. Thì cái này á thì gọi là bất giác. Bất giác tức là cái sự hiểu biết mà sự hiểu biết nhầm lẫn. Sự hiểu biết nhầm lẫn không có rõ ràng, cho nên nó kéo mình đi một cái vòng sanh tử, không biết bao giờ dừng nghỉ. Có thể ngày mai chưa dừng, ngày mốt chưa dừng, ngày mốt kia vẫn chưa dừng. Cho nên người học Phật chúng ta phải biết dừng lúc nào. Bây giờ tôi hỏi quý vị, tiền bao nhiêu thì đủ? Ai trả lời? Không đủ. Có người nói, tôi nói là thưa thầy, nếu mà có người nào may cái túi áo mà chốc ngược á thì cái người đó còn lại suốt đời. Ở đây có ai có cái túi chốc ngược không? Không. Rồi tình bao nhiêu thì đủ? Cũng không đủ. Danh bao nhiêu thì đủ? Cũng không đủ. Và đây điều quan trọng là muốn đủ thì anh em Nguyễn Công Trứ có cái bài là chữ nhàn đó, ai biết nữa, thì tại môn tiền áo nguyệt lai môn hạ nhàn, đó lao tâm lao lực của một đàn người trần thế muốn nhàn sao được. Vậy phải lấy chữ nhàn làm trước, dẫu trời gió có tiết cũng xin nài, cuộc nhẫn sinh thì phải 8, 9, 10, 10, 15 trẻ 50 già không biết kể. Phật sinh ra thì đà khóc chóe trần có vui sao chẳng cười thì khí là cái ái dục khi sầu bị dưới chi lắm một bầu nhẫn dục. Tuy túc tiện túc đại túc hà thời túc, tuy nhàn thì nhàn đại nhàn hà thời nhàn, cầm kỳ thi tử với dân sang diễn với kẻ xuất trần xuất thế. Sao yếu ngồi im hết vậy? Không phải tôi muốn quý vị đọc tiếp với tôi nhé. Ở gì đó ngã kim nhập, câu này quan trọng này, ngã kim nhập tại tọa chi địa của chi nhân tầng tiến ngã tọa chi, tức là nơi mà ta đang ngồi ngày hôm nay, ngàn muôn năm trước đã có người ngồi rồi. Còn câu trước là tí túc tiền túc đại túc hà thời túc, tức là muốn đủ biết đủ đợi đủ sẽ không bao giờ đủ, muốn nhàn đợi nhàn chờ nhàn không bao giờ nhàn. Cho nên nó là ngã kim nhập tại tọa chi địa của chi nhân tầng tiến ngã tọa chi, ngàn muôn năm âu cũng thế ni, ai hay hát mà ai hay nghe hát, trong chiếc bích vuông thuyền nằm nhâm túc để ông to đưa một thú thanh tao đi nhà mà chữ làm sao. Cho nên cái điều quan trọng của người học Phật biết đủ thì đủ nhỉ. Còn mấy người không biết đủ thì đi đâu cũng thấy thiếu ấy. Cái gì bây giờ cái gì quán mà đủ rồi, đủ rồi ăn cũng đủ rồi, ngủ cũng đủ rồi, còn tu thì sao? Đủ. Và tôi nói tham cái gì cũng không tốt, mà tham tu rất là tốt. Quý vị thấy trong cuộc sống chúng ta rất là dư thừa, có người năm ba đông dài, có người chín mười đôi, có người năm ba cái áo mà ta thấy người ta bán sale bán sôn là còn mua thêm nhiều cái nữa. Áo cũng dư, quần cũng dư, giày cũng dư, mà tu thì thiệu. Mà cái điều cũng lạ lùng, đã dư rồi mà bổ túc cho nó dư thêm, nó còn cái thiếu thì nó càng thiếu mãi. Lẽ ra cái thiếu đó mình phải biết làm sao cho nó đủ hay nó quân bình chứ. Nếu mà cái thiếu đó mà mình không có chịu trao dồi thì chắc chắn là mình sẽ bị thiếu mãi ha. Rồi thì ở chỗ này nó là như vậy. Thế thì chỗ này là không có phân biệt. Khi mà nói cũng giống như bây giờ tôi biết làm thầy với đệ tử cũng vậy, mà làm cha mẹ đối con cái cũng vậy thôi. Ngày xưa bình thường cha mẹ nói con có nghe không? Còn bây giờ sao? Con nói cha mẹ nghe. Nó đúng thì mới nghe, nhưng nó không đúng thì cũng không nghe được. Nhưng ngược lại đó, phần quyền làm cha làm mẹ thì cứ nói là bắt con phải nghe. Rồi tôi nghĩ cái này nó cũng hơi vô lý. Nhiều lúc cha mẹ chưa chắc gì đã đúng, và ngay cả quý thầy cũng chưa chắc là đúng hoàn toàn. Cho nên Đức Phật có nói một câu rất là đặc biệt: người đừng nên tin một điều gì, và điều đó là do kim khẩu của Phật nói ra. Người đừng nên tin một điều gì, và điều đó đã được thánh nhân truyền lại trong nhiều đời nhiều kiếp. Mà các ngươi hãy nên tin một điều gì, điều đó đã qua sự thể nghiệm bản thân của các ngươi. Quý vị thấy nó rất là quan trọng. Tu không phải là tu mù. Bởi vậy cho nên thế kỷ thứ 20, nhà bác học Albert Einstein là một trong 6 tỷ người mà được thế giới bình chọn người đại diện cho cha đẻ có thuyết reality theory, thuyết tương đối. Ông ta nói 3 điều rất là quan trọng. Điều thứ nhất, Phật giáo không cần thẩm định lại giá trị khoa học của mình nữa, bởi vì trong giáo lý của đạo Phật đã đầy đủ tính chất khoa học rồi. Rất là quan trọng. Điều thứ hai, ông ta nói rằng tôi không phải là một người có niềm tin đối với Phật giáo, nhưng nếu tôi chấp nhận một tôn giáo thì tôi sẽ chấp nhận đạo Phật. Điều thứ ba ông ta nói rằng lịch sử của các tôn giáo phát triển đối với nhân loại từ thế kỷ thứ 21 trở đi, một tôn giáo phát triển nhiều nhất đó là Phật giáo. Và quý vị thấy Phật giáo tại nước Úc này cũng vậy thôi, hình như là tăng theo cấp số nhâm chứ không phải là cấp số cộng hay cấp số trừ. Bây giờ hình như cũng mấy trăm ngàn người hay là cả triệu người chưa có gì. Và những nhà trí thức, những người học Phật không phải chỉ có một cái niềm tin mù quáng đối với giáo lý của đạo Phật, mà rất là nhiều nhà học giả trên thế giới người ta đã tìm đến với đạo Phật như vậy. Bởi vì ông vua ông muốn chấn hưng cái tinh thần Phật học sau cái thời đại của vua A Dục bị băng hoại rồi, cho nên ông muốn làm sáng tỏ cái tinh thần của đại thừa, cho nên ông đến tìm ngài Narayana là như vậy. Rồi vua hỏi tiếp: còn đứng trên tư thế của một vương giả mà nói chuyện thì thế nào? Tâu đại vương, vương giả trong khi nói chuyện thì thường hay dùng quyền thế mà áp đảo kẻ đối thoại. Vua cái kia phải chấp nhận quan điểm một chiều của mình. Nếu cái kia bất tuân, dám phát biểu ý kiến đối nghịch thì các ngài chẳng ngại ngùng gì mà chẳng dám chỉ bắt tội và hình phạt để nêu cao ưu quyền riêng của mình. Bất chấp lẽ phải và công bằng tối thiểu đối với người quyền uy mà các ngài hàng ngày được sử dụng, tiêm nhiễm lâu năm thành thói quen, khiến các ngài chỉ muốn lấn lướt kẻ khác và không chịu để ai lấn lướt mình trong bất cứ trường hợp nào. Các ngài luôn luôn bị ám ảnh bởi lòng tự cao, tự đại gắn liền với quyền uy, nên chẳng nhận ra sự hơn kém trong lý lẽ biện dẫn của mỗi bên. Để làm sáng tỏ nội dung câu chuyện đương thảo luận, chính cái thái độ thịt thượng một chiều điên rồ và nguy hiểm ấy đã là nguyên nhân biết lối đối thoại giữa đôi bên chặt cầu thông cảm giữa đôi bờ. Tâu đại vương, đó là cách nói chuyện của vương giả. Giờ đây là một vị vua, đó là vị tỳ kheo. Bây giờ tôi kể câu chuyện lịch sử của Việt Nam, đó là chuyện của Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Còn gọi là gì? Sao Tây Nguyên được? Tây Sơn. Ở đây hai người Bình Định nơi giơ tay coi đấy. Bình Định đó là phải hiểu chuyện này. Thì lúc bây giờ thì đàn ngoài là vua Lê Chúa Trịnh, và đàn trong là chúa Nguyễn. Thì tiểu đại vua Lê Chúa Trịnh ở ngoài Bắc thì cũng đã thối nát rất là nhiều rồi. Và đàn trong thì lúc bây giờ thì cuối thời các chúa Nguyễn thì vào hôm cuối thế kỷ thứ 18, khoảng 1775-1776, thời kỳ này nó rất là diễn dương của đàn trong Việt Nam. Thì gọi là ba anh em Tây Sơn và Nguyễn Nhạc cũng về và Nguyễn Lữ thì nổi lên đánh vào đàn trong, và hậu duệ của chúa Nguyễn là phải chạy qua bên Simla, tức là bên Thái Lan. Thế thì sau đó thì Nguyễn Huệ thì ra chiếm kinh đô Phú Xuân, rồi thì tiến thẳng Bắc Hà qua khỏi sông Danh và đã đạt đại thắng quân Thanh ở cuối thế kỷ thứ 18. Thì khi mà ra ở miền Bắc á, tức là đàn ngò lúc bây giờ thì cướp được rất là nhiều vàng bạc châu báu. Và Nguyễn Huệ lúc bây giờ thì xưng đế và hiệu là Quang Trung. Nhưng mà khi Nguyễn Huệ, đối với vị vợ của Nguyễn Huệ được phong lúc bây giờ, bà đó là bà hoàng hậu gì? Tên là gì? Công chúa Ngọc Hâm công chúa. Thế thì khi mà Nguyễn Huệ là em, Nguyễn Nhạc là anh. Thì khi mà Nguyễn Huệ về lại Đồ Bàn á, tức là kinh đô cũ của Chiêm Thành ở tại Bình Định á, lúc bây giờ Nguyễn Nhạc chỉ hỏi một câu thôi: anh ruột mà hỏi em, đó là chứ em đánh Bắc Hà nó bao nhiêu vàng bạc châu báu em để đâu? Thì Nguyễn Huệ là cho các tướng tài là vay hãm thành Đồ Bàn. Quý vị thấy cái lợi, cái danh nó khủng khiếp như thế. Là tình huynh đệ. Lúc bây giờ thì Nguyễn Nhạc phải lên đi thành Đồ Bàn để nói về câu chuyện mà củ đậu mà nấu đậu, cũng là cây đậu nhưng mà cây đậu đó nấu trái đậu, thì nỡ nào em ở trong cái tình huynh đệ mà em có thể giết anh được sao? Điều đó có nghĩa là quý vị thấy là cái danh, cái lợi nó làm cho người ta quay hết tất cả. Mà trong tất cả những cái triều đại, từ Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, tất cả đều vì danh, vì lợi và vì tiền. Thì ở đây vị tỳ kheo, Na Tiên tỳ kheo rất là khéo léo để mình không bị vướng vào trong cái vòng đối đãi của thế nhân. Cho nên bây giờ nếu ngài chấp nhận một hiền giả nó nói chuyện á, phải mở hết cõi lòng bằng cái không chứ không phải là bằng cái có, dùng uy quyền để mà trói buộc, thì chắc chắn là ngài mà ngài Na Tiên tỳ kheo sẽ không có trả lời. Thì ngài Đức Vua mới nói như thế này: bạch đại đức, xin đại đức chớ ngại, chẳng sẽ cố gắng học đòi hiền giả và đứng trên tư thế này mà hầu chiều với đại đức. Và cũng xin đại đức đừng có ý nghĩ rằng đại đức đứng đối diện với một hương giả mà thuyết chuyện, chứ ngài cứ nói một cách tự nhiên như hàng ngày ngài vẫn thuyết giảng cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, ưu bà tắc, ưu bà di ngang. Chúng ta có bổn phận so sánh cho nhau, ngài nên vững tâm cho an ngài gì hết, không quấy đổi gì hết. Rõ ràng là nhà vua xác định mình đối diện với một cái vị tu sĩ, và mình với một cái tâm không chấp trước để nói chuyện, nhưng phải lấy một uy quyền tối thượng của một ông vua để mà đi đàn áp lại đối phương. Thì bây giờ vào câu chuyện là bạch đại đức, tâu đại vương những lời đại vương vừa phán rất hay và rất đúng, được như thế bằng tăng mới có thể giải đáp thoải mái những câu hỏi đạo của đại vương được. Bạch đại đức, bài trọng xin hỏi một câu. Đại vương hỏi đi, trọng đã hỏi rồi, bần tăng đã đáp rồi. Đáp gì đây? Đại đức đáp thế nào? Đại vương hỏi thế nào? Trọng không hỏi gì hết, bần tăng không đáp gì hết. Vua Di Lăng Đà đặt câu hỏi như thế này là cốt để thử trí tuệ và tài hùng biện của đại đức Na Tiên. Đó thôi, kỳ thật câu hỏi này đã được nhà vua hỏi rồi trong đoạn trước, tức là hai đoạn về vô ngã, cũng như là nói về gì, nói về danh, thì đã biết về cái trí tuệ của ngài Na Tiên tỳ kheo rồi. Cho nên bây giờ hỏi là cũng ngừa khởi lên hỏi, nhưng mà không có cái moa, không có cái mindset, không có cái tự ngã. Nó không có cái object mà nó cũng không có cái subject. Nó không có cái chủ thể mà nó cũng không có cái đối tượng. Mà thế nào là chủ thể? Chủ thể là tôi thì tôi phải là ai? Cái điều quan trọng ở đây là nó không có nông moa. Nông moa là không có cái, chứ không phải là xe moa, là chính tôi là một cái người như vậy. Thế thì khi mà người hỏi không nghĩ mình là ai hết, hạ mình xuống. Một con vua ngồi trên chiến bệ, quý vị lên là cửu trùng, quý vị đi qua bên Trung Quốc hay là về Việt Nam, quý vị ra ngồi Huế, kinh đô Phú Xuân vẫn còn điện nào mà vua thăng triều, thì mà muốn bước lên tới cái ghế ngai vàng đó là phải đi chín bậc, chín bậc mới tới cái chỗ vua ngồi. Người ta nói là lời thật không bay đến cửu trùng này, người ta tâu từ người ai tới người chết là lên tới vua là nó sai hết rồi. Cho nên một con vua mà minh quân thiền đức thì phải giống như là vua Lý Thánh Tông, nhưng mà ai biết Lý Thánh Tông làm gì đâu, kể tôi nghe. Mời đại đức nó đứng lên ta là cứ tự nhiên, ai biết vua Lý Thánh Tông làm gì? Rồi cho anh đang trầm pháo tay đi. Vua Lý Thánh Tông phải giả một người dân thường xuống đi thăm dân, mà ông giả làm nghề gì? Làm nghề đi hốt phân. Ông vua á, ông phải đi vào trong dân chúng, cho nên cho là cái câu đối là sau này được viết là ý nhất nhung y hành thế gian, duy năng sự đề tam thực kiếm thu thiên hạ chi nhân tâm, ý nhất nhung y hành thế gian như nhân nam sự, tức là làm cái việc mà thế gian rất là khó làm. Từ ông vua mặc áo nhung lụa trên cung cấm của triều đình, mà đề tam xích kiếm thu thiên hạ như nhân tâm. Đề tam xích kiếm tức là cái này không phải kêu bằng cái gì, không phải cái gương, cái mà để xúc phân á, cái chẵn mà đã có, giống như Sư Bất Giới mà cầm có ba cái dĩa, nó đang kêu cái gì vậy nha, cái gì thôi thì cái gì cũng được. Nhưng mà cái này dùng để xúc phân, một pháp phân thường là phân người đó, cho nên gọi là ý nhất nhung y hành thế gian như nhân nam sự, mà đề tam thích kiếm thu thiên hạ nhưng trong cái vị thế. Mà vua Lý Thái Tôn á, có một cái bài thơ rất là hay là Miếu Vợ Chàng Trương, ai thuộc nào nào đứng lên nói nghe không, chỗ nào mà nhấp thì thầy nhắc cho ông đang lên đây, nói trong này nó có vô văn mà đỡ lên đây. À, sao nó mạnh dạn học theo lối Âu Châu, Âu Mỹ chút, đừng có mắc cỡ.
Bài thơ đó là Nghi Ngút Đầu Gạch Tỏa Khói Hương, nếu ai nghi nếu vợ chàng trương,
ngọn đèn
dầu tắt đừng nghe kể, làm nước chi cho người đến hàng, chính quả có đôi vườn nhận nguyệt trẻ oan, không được đến bạn chàng. Nghe qua qua đây mới biết
nguồn
tôi
lấy
phá
thức
chàng
kinh
kéo
phụ tạng. Dạ, cho chàng rau tay. Những chàng mà họ trương nó hào bạc tình lắm nha. Ngay lúc đầu gần tỏa có thương, mới ai như mấy vợ chàng trương ngọc đèn dầu tắt đừng nghe trẻ làm được chỉ cho lời tiếng nàng, chứng quả cái đôi vòng nhật nguyệt dễ oan chứ mừng đến đàn tràng. Qua đây mới biết nguồn khởi ngáy khách đất chẳng trướng khá phụ phạm. Đó là của ông vua Lê Thánh Tông. Vâng, thì bây giờ như vậy là cái người mà hỏi cũng không có, mà cái người đối diện để hỏi thì nó cũng không có. Thì tức là tất cả đều là không. Người hỏi không có khởi ra cái sự muốn hỏi, mà kẻ muốn được hỏi cũng không cần phải hiểu biết chuyện nó như thế nào. Cho nên trong cái câu mình vẫn thường hay sướng mình là Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, hay lắm. Giữa Phật và chúng sanh cái tánh đó, nó rộng ra không có gì, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Cái này thì chắc ai cũng thuộc đấy, nhưng mà đọc đọc chân biết nghĩa nhiều, đọc tiếng Việt rất là thông suốt, nhưng mà hỏi vô thì không biết giải thích như thế nào. Rõ ràng là một bên thì cảm, một bên thì thông, một bên thì cảm, một bên thì ứng. Có cảm thì nó có ứng, cho nên gọi là cảm ứng đạo giao nam tư nghì mà. Giữa một bên có cảm thì một bên mới ứng, một bên không cảm thì một bên không ứng, hoặc là ngược lại, một bên có cảm một bên không ứng thì không được, hoặc là một bên có ứng một bên không có cảm không có được nữa. Cho nên giữa cái đạo này nó cứ giao thoa với nhau, nên gọi là nam tư nghì. Tiếng Hán có cái câu gọi là bư cơ si, tức là bất khả tư nghì. Tiếng Nhật thì không có nói bất khả tư nghì, tiếng Nhật nó là bất tư nghì, bư si. Thì mỗi một cái ngôn ngữ nó khác một chút, nhưng mà cái ý nghĩa thì nó đều giống nhau vậy. Bất khả tư nghì, nó cái chuyện nó bất khả tư nghì quá ha. Đó là câu chuyện, đó là câu chuyện không thể dùng lời để mà diễn tả. Chỉ có sự cảm ứng, sự cảm thông, sự hiểu biết. Khi người ta biết rồi thì người ta chỉ cần gì? Cười là đủ rồi, cười là hiểu rồi, phải không? Còn không hiểu thì sao? Không hơi thì không. Rồi bây giờ cái đoạn thứ tư là Di Lăng Đà thỉnh Na Tiên vào hoàng cung. Chuyện này thì ngày xưa đó, cái tục lệ mà thỉnh cúng dường đó, thì vua Bimbisara, tức là vua Tầm Bà Sa La, tức là thân phụ của vua A Xà Thế, ông ta lúc nào cũng cúng dường đoàn của Đức Phật là 1,250 vị đó các bạn. Bữa nay tôi thấy nấu ăn có 300 người mà nó là làm quả ông ta. Mới giờ đầu là thấy đám mệt, thực sự ra nấu rất là ngon, nhưng mà cái cách làm cái phục vụ nó chưa quen, nó máy chưa chạy, nên nó bắt đầu yoga với đồ máy rất là tội. Nhưng mà đó quý vị thấy đó, 300 người đã là như vậy rồi, mà còn 1,000 người đâu phải lý. Những khóa tu học Phật pháp Âu Châu thì lúc nào cũng 1,000 người, 1,000 người và học trong 10 ngày, giống như 5 ngày như quý vị lý. Hồi xưa Tiêu và Thượng Tâm Tâm nói là ngày thiên nhường hết quý vị. Nên đi một lần tới Âu Châu coi chúng ta tổ chức như thế nào. Không ở bên Âu Châu chúng ta là nó bằng Pháp. Bằng Pháp Việt Nam thì dễ mà. Người Việt Nam mình đông đó. Này mình ở xã hội Âu Mỹ tổ chức 1,000 người mà trong 1,000 cái giường đủ đâu phải là dễ. Không phải chuyện đơn giản. Cơ sở thì cái cách tổ chức phải như thế nào mà luôn luôn là phải beyond time, giống như Hòa Thượng bảo là không bao giờ để nhờ. Tại vì người Nhật né rồi, còn người Việt mình thì để mấy tiếng rồi đi tới cái xin lỗi không tới cười cười xong. Cái này lạ lùng. Người Nhật quý vị biết họ rất là hay. Trước khi đi ra khỏi chùa thì mình nói xem về Itikimasu, thưa ngài, thưa thầy, con hay là tôi xin đi rồi sẽ trở về. Thì trong chùa người ta sẽ nói là Itikimasu, quý vị xin vui lòng cứ đi đi. Khi mình về tới chùa, trước khi về thì nói nhau là Tadayama, thưa ngài, tôi đã về chùa rồi. Thì ở trong chùa thầy nói Okarinasai, có lẽ xin mời vào. Ta có 4 câu đối thoại Việt Nam mình có không?
Có.
Nói là sao?
Về
nhưng Việt Nam mình có đó nó không có đều, có người có làm, có người không có làm. Còn người Nhật 100 người Nhật cũng vậy, 1,000 người Nhật cũng vậy, 1,000,000 người Nhật cũng vậy, 1,000,000 người Nhật cũng giống y chang vậy. Còn Việt Nam mình thì tôi nghĩ không phải là không có, mình có người làm, có người không có làm. Con gái quý vị có thể nói thưa má con đi học, quý vị nói con đi ngoan, thưa má con đi học về, rồi nói rằng con vô ngủ anh, con vô ăn, đưa tay ăn cơm. Cái này Việt Nam mình không phải không có, nhưng mà ý tôi đó là nó không có đều cả. Và người Nhật á, tôi ở 5 năm mấy chưa bao giờ tôi thấy người Nhật trễ 2 phút, chưa bao giờ, không bao giờ. Và chưa bao giờ tôi thấy một người Nhật la con mình nặng lời, không bao giờ. Ở Việt Nam mình thì khác phải không? Dặn ai đâu đó thì la con cho nó đã đời. Cho nên như Hòa Thượng bảo lạc là bản thân tôi cũng vậy, ảnh hưởng người Nhật rất là nhiều. Không bao giờ trễ giờ, không bao giờ đi giờ. Người biết là như bên chùa Giá Bình Đức, từ Tết cho Lạc Viên là 17.000 người đi lễ. Lễ Phật Đản là 8.000 người đi lễ chùa, ở lại chùa luôn đó. Tức là từ thứ Sáu cho tới Chủ nhật, và Vu Lan là 7.000 người, không bao giờ trễ 1 phút. Đó là chương trình từ thứ Sáu cho tới Chủ nhật, không bao giờ trễ 1 phút. Tại vì trễ cái này thì trước kia nó sẽ trễ tiếp. Cho nên đối với Việt Nam thì tôi chỉ mong một điều là quý vị đừng nên trễ vậy. Ở bên Mỹ có một câu không biết tục ngữ là không ăn đậu thì không phải mẻ, mà không đi trễ thì phải gì. Cái này quê quá cái này thì hôm nay nhưng mà câu đó nó đã trở thành tục ngữ rồi. Cái này không có hai, nên người Việt Nam mình không nên học theo cái này. Quý vị nên đúng giờ. Ví dụ bây giờ máy bay bay 10 giờ mấy giờ ra phi đường? Tôi nghĩ có người lo quá là tối hôm trước ta ra trước phi đường luôn. Có như người lo sai vậy mà tại sao mình hẳn người ta được quyền trễ giờ không? Đừng bao giờ trễ giờ. Thì bây giờ đi vào hoàng cung, đi vào hoàng cung tức là đi vào chỗ vua ở hoàng này, hoàng đế, cung tức là cung điện, hoàng cung tức là hoàng cung. Bây giờ nhà vua thầm nghĩ rằng Vị sa môn này quả thật là bậc thông minh, có trí tuệ siêu việt, có còn nhiều điều dự định đem ra hỏi ngài. Hôm nay trời sắp tối rồi, mai con sẽ cho triệu thỉnh ngài vào hoàng cung, thì đó mặt tình mà đối đáp. Nghĩ như thế rồi, nhà vua liền phán bảo cận thần Deva Mantiya thăm dò viên ý kiến của Nam Tiên xem ngài có thuận tình không. Nam Tiên thứng nhận, nhà vua bằng lời có chỗ ngồi, chắp tay chào tạm biệt Nam Tiên, rồi nhảy lên linh túng mã mà trở về hoàng cung. Trên đường về, nhà vua như tùng bị ám ảnh bởi hình bóng Nam Tiên, cứ tơ tưởng vẫn quay với con người kỳ tài ái mãi, không sao lắng quên được. Có lúc nhà vua thốt lên thật lời, Nam Tiên còn tài. Thì quả thật là nhà vua đã mấy cái đức hạnh cũng như cái trí tuệ của Nagarjuna, cũng giống như là vua dục Asoka đại đế đó. Quý vị biết là trước khi ông tin Phật, thực sự ra ông ta quỷ bán đạo Phật, ông ta là một thì vua rất là tàn ác, nhưng mà nhờ bà hoàng hậu, người mà hiểu biết đạo Phật, cho nên người vợ đã đóng một vai trò rất là quan trọng trong gia đình. Nhất là tổng thống Mỹ mà thành công của bầu cử, người vợ trong đó cũng 45-50% thì không phải là ít. Cho nên quý vị biết từ nhà bà hoàng hậu mà sau khi chiến thắng thì nhà vua mới thức tỉnh và mới bắt đầu là gọi là mê cái giáo lý của Phật giáo. Danh từ tiếng học gọi là đam mê, nhưng mà đam mê tiếng Nhật thì nó không có hay. Cái đam mê tiếng Nhật là cái đó bỏ đi. Đam mê, sorry, qua đam mê đi nè. Cái đó thì coi như bất đi. Nhưng mà tiếng Việt mà chữ đam mê được tiếng học được thì người ta say xưa ta nghiên cứu về một cái chủ đề. Thì sau khi mà vua A Dục á mà bị thuần hóa bởi giáo lý của Đức Phật thì ngày đêm ông luôn luôn cận kề bên cây Bồ Đề, nơi Bồ Đề đạo tràng. Nên quý vị nào đi Ấn Độ là giơ tay thôi. Thì quý vị thấy cái gốc Bồ Đề hiện có bây giờ là đã bao nhiêu lần chết rồi. Lần đầu tiên là bà vợ vua A Dục. Vua A Dục vì mến Phật mà không gặp Phật được, cũng như ngài Huyền Trang khi mà đến nơi Bồ Đề đạo tràng cũng không gặp Phật được, cho nên ngài mới thốt lên cao là Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não tự thân đa nghiệp chiếu, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Biết là ý nói rằng con rất là xấu hổ đến đây mà không có gặp được ngài, không thấy được kim thân của ngài. Ngày nay được làm thân người nhưng mà không có thấy được bóng dáng của ngài, không biết rằng trong bao nhiêu đời trước mình đã gây nên cái tội lỗi gì mà bây giờ mới có cái điều như vậy. Nhưng mà quý vị cũng đừng lo, trong kinh Mahaparinibbana Sutra, tức là kinh Đại Bát Niết Bàn, Phật có dạy rằng khi Phật còn tại thế cũng như sau khi Phật diệt độ, nếu người nào đó mà đi đến được một trong bốn chỗ động tâm của ngài thì cũng giống như là gặp Phật. Cho nên quý vị đến chỗ Bồ Đề đạo tràng, tâm mình nó sao? Rất là xúc động. Tiếng Anh dịch là for holy place, nhưng tôi nghĩ cái này không có đúng. For holy place tức là mới là tứ thánh địa, nhưng mà phải dịch là tứ động tâm, sư con tiếng Tàu hai hang là tiếng Anh. Vâng, thì phải nói rõ như vậy, tiếng Anh dịch không có hết nghĩa được. For holy place là mới là tứ thánh địa, sư con sinh tức là tứ động tâm, tứ động tâm sẽ toàn bộ đoan ngoan. Dạo đình đồng hồ đoan ngoan thì áo não tự thanh tan nghiệp chiếu, bất kiến Như Lai kim sắc thanh, tức là không thấy được cái thanh vàng thật của Phật, không thấy được thanh vàng của Phật. Nhưng mà sau khi mà vua A Dục mà quy y với Phật pháp rồi, ngày đêm luôn luôn cận kề bên cây Bồ Đề, thì cái người mà gan với cây Bồ Đề là ai quý vị? Hoàng hậu. Gan ai không gan, gan gan Bồ Đề. Thì chắc lúc đó bà cũng nói nhiều lời ngạc nhập. Điều đầu tiên là bà đã chặt cho quân đánh chặt cây Bồ Đề để cho nhà vua không có còn tới lui đó nữa. Nhưng mà kỳ lạ thay, khi mà vua A Dục tới đó, trong quyển mà Đại Đường Tây Bút Ký, chúng tôi có dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt, thì ngài Huyền Trang có tường thuật lại rằng kỳ lạ thay, lúc bây giờ đó vua A Dục thực sự ra đó, thì vua A Dục nói như thế này: nếu quả thực mà Phật pháp linh thiêng á, thì phải có một cái gì đó cho con thấy rằng đây là phép thập nhiệm màu, thì con mới tin. Thì khi mà bà ổng cho ông vua dùng dao đốt cành lá cây bồ đề, tự nhiên ánh hào quang mới tỏa ra, vua sụp lại. Và cái lòng tin đối với Đức Phật cũng như cây bồ đề nó càng ngày càng phát triển nhiều hơn. Thì không biết là cái ông vua Milinda này ông có bị hoàng hậu trách không? Tại vì đi tới thấy ông thầy dỗ quá, mê ông thầy. Thành thử chắc chắn là có, chắc chắn là có. Nhưng mà nhờ cái trí tuệ của nó đi tiếp theo nên có thể chinh phục được. Thì quý vị ngày mai học những cái phẩm sau thì quý vị sẽ thấy. Sáng hôm sau lúc mặt trời vừa mọc thì các đại thần Devamantinda, Anandaganya và Nemitinda, Takadina đến chầu vua và tâu rằng: "Ta nên đi rước Navin Chăng nên đấm vô pháp. Thỉnh ngài có bao nhiêu vị theo tăng tháp tùng, bao nhiêu cũng được, việc ái tùy này định đoạt." Lúc ấy Sabadina là quan giữ kho tiến lên tâu rằng: "Xin thỉnh Na Tiên có 10 vị sa môn là đủ rồi. Hãy cứ để Na Tiên tự do muốn mang theo bao nhiêu tùy ý vô pháp." Sabadina ba lần tâu, nhà vua ba lần từ chối. Cuối cùng nhà vua nổi giận phán rằng: "Nhà ngươi thật là người keo lẫn không ai bằng. Hằng chi tên nhà ngươi là Sabadina, nghĩa là keo lẫn. Ngươi biết của nhà vua một cách thái quá. Nếu là của riêng của ngươi, ngươi còn tiếc đến bực nào? Và thực ở trong hoàng cung có nhiều làm đến bực đế vương như cẩm mà không nuôi nổi tất cả chư vị sa môn hay sao?" Sabadina nghe vua quở mắng, tự lấy làm hổ thẹn, chẳng dám thốt ra lời. Cũng khi đó Devamantinda, Anandagada với các vị thần khác cùng nhau đi đến chỗ ở của Na Tiên để cung thỉnh ngài vào hoàng cung. Na Tiên hỏi: "Tôn ý đức vua muốn bần tăng đến bao nhiêu sa môn?" Bạch đại đức: "Đến với bao nhiêu cũng được." Na Tiên bây giờ đã chuẩn bị xong, mình chọn cà sa, tay ôm bình bát cùng đi vào thành Sát Kiệt với 80 vị tỳ kheo thất tùng. Thì ở đây rõ ràng là nhà vua có một cái tâm cung kính ngài Nagasena, tức là ngài Na Tiên tỳ kheo, cho nên mới bảo những vị đại thần đi vào thỉnh. Người trong đó có vị thần giữ kho, chắc là muốn bảo vệ kho cho nhà vua, cho nên mới bảo là thỉnh 10 vị đó. Như cúng dường nhưng mà cũng cần thiết ha. Giống như đi coi cine thì mấy chục cũng sao, nhưng mà cứ đảm bảo nó thôi thấu lệnh 10 đồng. Hy vọng là ở đây tất cả Phật tử thường thành thì không có chuyện đó, nhưng mà nếu mình không hiểu đạo thì có thể làm chuyện đó, có thể. Nhưng khi mình hiểu đạo rồi thì chuyện đó nó không cần, không còn cần thiết nữa. Khi mình phát tâm thì cái tâm của mình có bao nhiêu thì cũng bao nhiêu. Giống như bà già cúng đèn đâu có sao đó, ta có một con tiền thì cúng con tiền, rồi giàu như ông vua Kisala ông cúng cả hàng ngàn hoặc còn đèn, nhưng mà ông cũng đâu kiếm quả bằng bà già. Điều quan trọng là do cái tâm thành của mình mà thôi, chứ không phải chùa nào mà có một vị đại thế chủ đế thì kim tăng tiếp đón rất là đàng hoàng. Người nào nghèo đến chúng ta không có đóng nước, không có nay, không có cái sự sai biệt. Thì cúng dường, cúng dường thì tiếng Phạn gọi là Dana, Dana tức là bố thí hay là cúng dường, và tiếng Pháp gọi là Donation, kinh con hay kinh dầu sôi. Mình cho ai một cái gì đó mà với cái lòng là respecting, cái sự cung kính, mình dâng lên để cho cái người đó họ nhận. Thì khi cúng thì không có sao đâu, làm phước thì sao đâu, mà làm tội không bao giờ tính, phải không? Tội thì nó ra làm sao, ngày mai ra làm sao thì không biết, nhưng mà làm phước thì tính toán dữ. Cho nên con thường ở Việt Nam cũng có một câu là suốt đời thì không có văn bá đến Phật, mà đến khi bệnh thì ngày nào cũng lễ bái. Nên mình phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, cái đời hồi bệnh hồi mà khổ rồi mới kêu Phật thì Phật. Dĩ nhiên là với lòng từ bi thì Đức Phật không có phân biệt, mà chắc ngài cũng rất là cười cho chúng sanh còn quá mê muội đi chờ khổ rồi mới tìm đến Phật. Thế thì sau đó thì Đức Vua bằng lòng, cho nên ngài Narayana, tức là ngài nó đi tìm theo thì dẫn 80 vị tìm theo đi vào khất thực. Nhưng quý vị biết là người bên Nam Tông á, khi mà cúng dường á, thì ta cái tâm ta rất là thành kính. Có lần tôi đi hành hương với phái đoàn đi qua bên Sri Lanka, Sri Lanka. Thì những vị sư họ biết về bên Bắc Tông với thầy thì ăn chay rồi, cho nên họ cũng chuẩn bị một số quý vị làm đồ chay để cúng dường cho chư tăng. Nhưng mà khi cúng dường thì người ta đi cả hàng như vậy, ta đâu có biết ai đâu, thì sư nào cũng mặc áo vàng. Thì đến chỗ này là ranh giới, thì mấy bà tín chủ cúng thấy bên này xúc cho thầy cá cơm, người thì đùi heo, người thì đùi gà. Mấy bà cũng mang cái đùi gà tới coi cúng như mấy thầy bên này. Nhưng mà bị mấy ông sư ba Nam Tông chặn lại, thì họ rất là nó sao cái tâm ta thành ta cúng vậy mà tại sao không được cúng. Cho nên mỗi một cái quan điểm của mỗi một cái dân tộc nó khác nhau nhiều, nó không có giống. Ví dụ như người Tây Tạng á, mà một vị đại sư khởi sự làm ngôi chùa đó, thì người Phật tử sẽ hỏi cái đại sư làm ngôi chùa bao lớn. Đại sư sẽ nói là 300 m², 500 m². Người Phật tử sẽ nói đại sư tại sao làm nhỏ như vậy. Còn Phật tử Việt Nam mình mới nghe thầy nói chùa 1 triệu, 2 triệu thì Phật tử nói sao? Thầy làm chùa gì lớn không? Tốn kém Phật tử nó bị kêu gọi hoài. Đây là chùa Khánh An ở Liên Pháp để đi. Họ được Khánh An đi về rồi, nhưng mà để đi cái này số báo mới nhất. Ở trong này có quý vị nào đọc báo Khánh An không, giơ tay coi. Có 1, 2 người. Đây quý vị coi. Ngôi chùa như thế này bây giờ là gần 12 triệu đô, tức là 20 triệu đô la Úc. 20 triệu đô la Úc thì khoảng 4 triệu euro nữa là xong. 2010 thì sẽ khánh thành. Thì quý vị thấy ông Châu đang là ngôi chùa là coi như là lớn nhất. Dạ anh ta đi. Thì quý vị thấy đó, người Phật tử mình phải có cái tâm thực sự ra thì tất cả đều là do cái công sức của Phật tử đóng góp. Nhưng mình phải có cái tâm mở rộng. Người nào có khả năng nào thì nên ủng hộ cúng dường cái đó, mà người nào không có khả năng thôi đừng có cảm duyên thiện sĩ. Cái này nó rất là quan trọng. Thế nào là cảm duyên thiện sĩ? Tức là người ta muốn làm cũng được làm mà mình cảm nó làm. Ví dụ quý vị đi chùa đây với tôi nghĩ không chồng thì cũng vợ, không con thì cũng cháu, đâu thích bà đi chùa đó. Nhưng mà mình vì cái chuyện lý tưởng đi chùa là vì mình, vì sự giải thoát sinh tử của mình phải ra đi. Cho nên trong cuộc sống mình phải cần rất là nhiều thiện hữu tri thức. Nếu mà chính bản tâm mình á không có cái tàm quý, không có cái sự xấu hổ để cảm thấy rằng làm cái việc thiện mình không làm được ấy, thì không đời này hối hận thì đời sau mình cũng vẫn tiếp tục mình hối hận tiếp nữa. Hối hận cho cha mẹ mình, hối hận cho bản thân mình, hối hận cho con cái mình. Tại vì cái làm cái việc bố thí trong kinh Bách Vụ, thực sự ra nói 100 câu chuyện chứ có 99 câu nên tôi kể cho quý vị nhớ. Nhưng mà nếu ai không nhớ thì tôi hỏi cái câu chuyện này nói cái gì. Cái gì nghe như kịch nhé. Tất cả là chuyện đời hết, nhưng mà ý là ý đó. Tức là hai vợ chồng ông nọ họ có nuôi một cái con bò để lấy sữa. Sữa với họ như nè. Sữa với họ là sữa gì? Sữa tre. Vậy mà sau năm 75 mấy ông bộ đội vô miền Nam, mấy người miền Nam tôi biết tại đây có sữa không ta. Rồi mấy bộ đội vô ngồi chờ để nấu cúp à. Cho tới một ly sữa không ta. Người miền Nam là hổ ngã giống nhau à, chữ nào cũng hỏi. Thế thì nội trợ lâu quá nó ổ quái sao lại đi. Không có sữa không đa sao? Nó ở đây chỉ sữa không đa chứ không có sữa không đa. Ở đây chỉ lấy xe không đa. Chỉ sữa nó là vô hỏi. Là sữa không đa, vũ ngã là sữa uống. Thế thì an bàn này có nuôi một cái con bò sữa. Thì ngày nào cũng lấy cái bát sữa ấy. Thì nó ra rất là đều. Hôm nọ thì nghe rằng người thân trong nửa tháng nữa sẽ đến thăm nhà mình, cho nên bà vợ muốn bàn với chồng rằng thôi thì bây giờ nếu mà ngày nào cũng lấy nó chắc chắn không có sữa, thôi mình để dành cho tới 15 ngày sau đó, khi khách tới thì mình sẽ lấy ra để dùng. Lúc bây giờ bắt sữa thì nó sao? Không có gì hết. Rồi bây giờ công việc nó vậy thôi. Bây giờ hỏi bà bác sĩ Lâm Dung Loan, pháp danh Trúc Thanh, câu đó ý đạo là gì, đứng lên trả lời ngay. Dũa lắm nhưng mà không đợi lúc cái hiểu sao đó là vậy à. Cái câu chuyện nó là như vậy đó, nó là câu chuyện đời thôi. Trong 99 câu chuyện toàn là chuyện đời, không có cái nào chuyện đạo. Ví dụ tôi nói thêm câu chuyện đời nữa. Câu chuyện là người nuôi ăn bánh, ông đó đói bụng quá, cho nên ông ra mua cái bánh 5 đồng, ông ăn thì chưa thấy no. Sau đó ông mua thêm cái 5 đồng nữa, ông ăn thì cũng chưa thấy no. Cái ông mua thêm cái bánh thứ ba nữa thì ông ăn cũng cảm thấy no, thì ông mới nghĩ là trời tiếc quá, phải chỉ ta biết cái bánh thứ ba này no, ta đâu cần mua 2 cái bánh 1 thôi. Hay lắm, kinh bất chủ đó. Thôi đợi đó trả lời cho thầy cái câu chuyện mà bò sữa đi. À, được, lên trả lời cái này nó mới vô băng mình, để bà con mang về để nghe. Không sao, chuyện bình thường.
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Con hiểu cái cách sớm mà nóng cạn và vô thương của con. Thì con cứ nghĩ là lẽ ra đó, nếu mà họ có được bao nhiêu, mỗi ngày chắc được bao nhiêu sữa thì cứ uống đi. Thì dùng hết cái sữa đó, thì nào mà khách đến thì có bao nhiêu thì lại có bao nhiêu thôi. Cái gì có trên tay ngày nay phải xài, chứ còn nghĩ tới ngày mai rồi nó hết trơn như vậy
đó. Rồi không có sai ý là cho đàn pháo tay. Nhưng mà điều này chưa đúng với cái ý trong kinh. Ý trong kinh muốn nói cái gì? Ai biết? Bố thí thì sao? Đa phần á, chúng ta đều nghĩ rằng khi nào giàu rồi nó mới cúng chùa, chứ còn nghèo thì mình đâu có cúng làm gì, cho nên để dành cho nên được 10 đồng mới cúng. Nhưng mà để được 9 đồng rưỡi rồi thì sao? Cho nên nó như thế này. Đúng lên đây. Chỗ này làm thơ hay lắm. Có câu thơ này: hôm nay đại chúng tụng kinh mà người sống nghe ít mà hương linh nghe nhiều. Đâu có bài nào hay đọc được không? Có hai câu đó hả? Nó nói gì đó thì cháu thấp bảo cho mấy quá nghe.
Ô Phật kia dạ. Còn có nó là pháp bảo là nấu cháo bộ gừng, ăn vô ba chén không chừng ăn thay. Mình nghe là cái câu của pháp bảo nói ra là mình phải chấp nhận và hiểu biết là đang nói cái là gọi là ăn cháo, chứ mà là ăn cháo thì cháo thiệt, mà thiệt là cháo là nấu bộ gừng, mà ăn vô ba chén không chừng ăn thay là nghĩa là ổng nói chừng nào là mình nghe thấy chừng đấy, chứ mà là không đâu ngồi mà
vậy thôi nha cậu. Bây giờ như này, việc làm phước nó giống như là nước nhĩ trong giếng. Có gì biết nước nhĩ không? Nước mắm nhĩ. Nước nhĩ. Nhưng mà nó từng giọt nhỏ, nhưng mà mình cứ vớt đi hoài thì nó sang. Nên cứ chảy ra hoài. À, còn cũng như trời cho nó đầy cũng cúng chùa thì có thể hiến. Cho nên bao nhiêu ngôi chùa trên thế giới này 650 ngôi chùa xây dựng là toàn là tiền xã hội nhiều hơn là tiền khác. Cho nên người nào cũng nghĩ trong mình đã lỡ nghèo là cho nó nghèo luôn á, nó cúng chùa để kiếp sau nó khác chứ. Còn đa phần những người giàu thì hai đóng cửa từ bi. Cho nên điều quan trọng hôm nay mong quý vị thể hiện cái lòng từ bi của mình để lo vun bồi cái cội gốc tâm linh của mình, như đạo pháp càng ngày càng phát triển được nhiều chuyện nào tốt chuyện đáng. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và mời quý vị đứng dậy hồi hướng ha.